Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chí Lịch Đài Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là chúng ta học với Phật, học cái gì? Phật là giác ngộ. Vậy thì chúng ta học Phật là học sự giác ngộ. Mà muốn có giác ngộ thì sao? Chúng ta phải luôn luôn ở trạng thái tỉnh giác, tỉnh thức. Nói cho dễ hiểu hơn là gì? Chúng ta luôn ở trạng thái kiểm soát. Kiểm soát ngay trong cái khởi tâm động niệm, đối nhân sự thế tiếp dục của chúng ta hàng ngày. Luôn luôn ở trạng thái kiểm soát thì đó là chính là chúng ta đang ở trong cái sự giác ngộ. Và thường nói ngày nay chúng ta học Phật, chúng ta học cái gì? Chính là học sự giác ngộ. Chúng ta học Phật quan trọng nhất là học cái đại trí đại giác của Phật. Mà muốn học được cái đại trí đại giác của Phật phải dùng cái gì để mà tiếp cận, tiếp nhận được? Thì Hòa Thượng nói phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi thì ta mới tiếp nhận, ta mới tiếp cận. Dùng năm cái tâm này để mà đối nhân sự thế tiếp nhận thì ta mới có thể tiếp cận được đại trí đại giác của Phật. Nếu mà ta không dùng cái tâm này mà dùng cái tâm ngược lại, vậy thì ta vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội tiếp cận. Cho nên tu hành học Phật của mỗi người chúng ta, và thường nói luôn luôn phải ở trạng thái tỉnh thức, có nghĩa là luôn luôn ở trong cái trạng thái phản tỉnh, chứ không phải là đã đến giờ công phu, một người tự quy định ra là thời khóa sớm tối, rồi cho rằng đó là thời gian để mình tu. Mà không phải là một người đâu, rất 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 nhiều người cũng là như vậy. Bản thân tôi đây cũng như vậy, cứ nghĩ rằng mình ở trong cái lúc mình tu hành để mình mới là cái thời khóa đó, mới là lúc mình kiểm soát tâm mình. Nhưng mà thường nói bạn nghĩ gì là sai rồi. Một ngày có 24 giờ mà bạn chỉ có 2 giờ tỉnh thức, vậy thì còn tới 22 giờ sống ở trong mê mờ. Cho nên mình nói mình ngồi đó mình quán chiếu, mình nhận lỗi. Thì mình quán chiếu nhận lỗi thì mình, đó là cái lỗi đã xảy ra rồi, mình phải nhận ra nó khi nó mới vừa phát khởi, thì mình mới có thể ngăn chặn nó, không để nó diễn biến trở thành hành động tạo tác, rồi từ hành động tạo tác nó kết thành nghiệp quả, để nó phát tác dẫn đạo hành động tạo tác, nó đã kết thành nghiệp rồi, lúc đó ta mới nhận ra. Nhận ra thì muộn, lúc đó ta chỉ còn phải chờ để mà nhận qua cái quả báo. Cho nên Hòa Thượng dạy chúng ta, người học Phật quan trọng nhất chính là học cái sự tỉnh thức vô cùng là nhạy bén của Phật, mình gọi là đại trí đại giác. Dùng cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi để trong cuộc sống thường ngày đối nhân sự thế tiếp dần. Dùng cái tâm này thì dần dần ta tiếp cận được cái đại trí đại giác của Phật. Mà đại trí đại giác này ở đâu? Ở nơi chính nơi mới mọi chúng ta. Ở nơi mọi chúng ta đều có đầy đủ. Tiếp cận cái đại trí đại giác của Phật có nghĩa là tiếp cận đại trí đại giác của Phật tánh của chúng ta. Chứ không phải là mới tiếp cận được ông Phật ở bên ngoài, mà tiếp cận được ông cái ông Phật chính ở nơi mọi chúng ta, ở nơi tự tánh của mọi chúng ta. Hiện tại cái thế gian này, phần đông người ngay đến cái ý niệm thiện cũng không có. Ý niệm thiện cũng không có. Chân thật là như vậy. Chúng ta sống ở trong một cái bầu không khí mà tràn đầy sự yêu thương, tràn đầy sự quan tâm, tràn đầy sự hy sinh phụng hiến đối với người khác. Thật ra mình tưởng rằng dễ làm sao? Khó lắm. Phải nói là khó vô cùng. Khởi tâm đồng niệm của chúng sanh làm sao mà lấy được của người ta, lấy được của người đem về làm của mình, là điều vô cùng là ưa thích. Thật ra thì đối với pháp luật là đã phạm pháp rồi. Bây giờ chả lẽ hái một trái ớt, lấy vài xe đất thì pháp luật phải đến trừng trị sao? Đâu có. Nó quá nhỏ nhặt, mà làm sao mà quan tâm người ta thấy đến được. Nhưng mình tưởng là không ai thấy, không ai biết. Nhưng mà cái lực nhân quả vô hình đó làm sao mà sót lọt được. Người xưa người ta còn có một cái sự cảnh giác cao độ. Là gì? Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thụ. Không cho, không có sự đồng thuận hay không phải của mình mà mình lấy, thì đó là phi nghĩa. Cái thế giới này của chúng ta, bên trong thì có phiền não, bên ngoài thì có ác duyên. Bên trong chúng ta có phiền não, có tập khí, bên ngoài có năm dục sáu trần, danh vọng lợi dưỡng, nó mê hoặc. Tâm của chúng ta sẽ không chân thành, không thanh tịnh, không bình đẳng, không giác ngộ, không từ bi. Chúng ta thấy Hòa Thượng đã phân tích đoạn này của chúng ta. Trong tâm của chúng ta thì có là phiền não tập khí, bên ngoài thì có sự mê hoặc của năm dục sáu trần, danh vọng lợi dưỡng, rất là phiền phức. Mình có tiếp nhận giáo huấn của Phật, mình có sự phản tỉnh, mình thấy nó là phiền phức. Nhưng mà người ta thì đến lúc nào thật có bị phiền phức rồi thì mới kêu trời. Người ta thì làm sao để thỏa mãn danh vọng lợi dưỡng. Mình tiếp cận với những người mà họ sống danh vọng lợi dưỡng, mình thấy mệt mỏi lắm, rất là mệt mỏi. Và họ rất là sợ cái địa vị danh vọng của họ bị mất đi, sợ lắm luôn. Còn trong khi đó với chúng ta thì sao? Những người mà đã hiểu rồi thì cho cũng không thèm, chẳng những gì thôi mà họ còn phải bằng mọi cách để gìn giữ, bằng mọi cách để có được, rất là khổ. Vậy thì làm sao mà có được cái đề khởi được cái tâm chân thành, cái tâm thanh tịnh, cái tâm bình đẳng, cái tâm chánh giác, cái tâm từ bi? Không bao giờ. Nhưng mà chúng ta phải biết, chúng ta ở trong cái kiếp người này, sống ở trong cái nhân gian này, chúng ta không thể tránh khỏi được cái phiền não đó. Vì sao vậy? Vì chung quanh chúng ta là những người chỉ truy cầu danh vọng lợi dưỡng, cho nên chúng ta nơi nơi đều bị phiền não. Người thế gian đã truy cầu danh vọng lợi dưỡng thì chẳng nói làm chi. Ngay người học Phật cũng truy cầu danh vọng lợi dưỡng, truy cầu hưởng thụ năm dục sáu trần. Bởi Hòa Thượng mới nói thế gian này ý niệm thiện cũng không có. Ý niệm thiện của con người mà muốn khởi lên cũng không có. Chẳng những vậy thôi sao? Chính mình khởi đến ý niệm thiện không được, nhưng mà còn khi thấy người ta làm thiện thấy người ta làm thiện thì sao? Tâm khó chịu. Mà từ khó chịu thì sao? Sinh ra đố kỵ, còn chướng ngại, còn thậm chí nghĩ hết cách để mà phá hoại. Và thường nói thậm chí còn tạo nghiệp, nghĩa là không sợ tạo cái tội nghiệp cực trọng. Tức đó là gì? Hủy báng, nhục mạ và hãm hại. Thật ra chúng ta nếu không được học giáo huấn của Phật, giáo huấn của Thánh Hiền, thì những việc làm này ta cảm thấy như nó là đương nhiên. Rồi người ta xấu với mình thì xấu với người ta, cho đó là một sự trả thù. Tâm chúng sanh là như vậy mà. Chúng ta thấy với tâm chúng sanh như vậy, ở trong hoàn cảnh gì thì ta đã tạo cho hoàn cảnh nó xấu ác. thiên tai bão lũ triền miên. Còn dịch bệnh thì chúng ta thấy đây là một cái trận dịch mà nó thiên niên kỷ chứ không phải là thập kỷ, không phải thập kỷ mà là thiên niên kỷ, phải 10 năm, 100 năm, mà bây giờ là cái trận bệnh 1000 năm mới có một lần. Mà đến bây giờ theo dự báo của các nhà khoa học thì sao? Bao giờ thì hết? Còn lâu dài. Chứ có, vì chính ở nơi cái tâm xấu ác của con người ở trên cái thế gian này, cái sự đồng cảm của con người bây giờ gần như nó mất đi. May là có dịch bệnh thế này này, người ta mới nhận ra được và khơi dậy được cái tâm đồng cảm của con người. Mà có người nhờ đó mà phát khởi được cái thiện tâm. Chứ nếu không thì chắc có người ta không bao giờ khởi được cái tâm thiện. Hôm một lần tôi ở sân bay Tân Sơn Nhất, cái chị lao công chỉ những cái tướng người nhỏ xíu, chỉ đẩy cái xe mà nó, cái xe mà nó vừa phun nước rồi nó vừa lao đó. To. Đâu có cao, cái xe đâu có cao lắm đâu. Mà chỉ đẩy là chỉ phải nhón nhón lên. Chị mới thấy được ở cách xa cái xe khoảng chừng 1 mét, 2 mét. Nếu mới là chỉ rất là lùng. Lúc mà chị đẩy thì chiếc xe nó cũng có phát cái tiếng kêu mà. Nhưng mà cái chai nước mà anh chàng kia anh để ở dưới sàn, ở sàn nhà, thì lúc mà người ta đẩy xe đến thì mình cầm lên mình đi. Đó là đầu mình đã, mình không giúp gì được người ta thì mình tránh đường để người ta làm cái nhiệm vụ của người ta. Cái này lo buông điện thoại, đến lúc mà người ta đẩy đến lật cái chai nước thôi, mà quay lại mà nó điện thoại xong quay lại mắng người ta đồ mang di mọi gờ, còn nói một câu nặng hơn nữa. Tôi thấy sao tâm của người ta sao mà nó khủng khiếp đến mức độ vậy, ngông cuồng ngạo mạn. Đấy chính là cái chỗ hòa thượng nói ý niệm thiện cũng không có. Chúng ta nhờ tiếp cận với thánh hiền, với Phật pháp, giáo huấn của Phật thì người ta mới dễ dàng đề khởi được ý niệm thiện. Chứ còn nếu không thì không dễ đâu. Cho nên bài hôm nay hòa thượng nói chúng ta học Phật là học cái gì? Chính là học giác ngộ. Giác ngộ chính là luôn luôn tỉnh giác, tỉnh thức. Có nghĩa là luôn luôn kiểm soát cái hành động tạo tác, cái khởi tâm động niệm của chúng ta. Luôn luôn ở trạng thái kiểm soát. Chứ không phải chờ đến giờ đi công phu ngồi đó. Ngồi đó là để niệm Phật chứ không phải ngồi đó để mà vọng tưởng. Cái lúc mà mình ngồi để tĩnh tâm thì lại tiếp tục vọng tưởng thì là sai rồi. Người học Phật chúng ta bên trong thì chúng ta có tập khí phiền não, bên ngoài thì có mê hoặc của năm dục sáu trần danh vọng lợi dưỡng, nó làm cho chúng ta sẽ rất dễ dàng bị mất đi sự tỉnh giác, phải luôn luôn ở trạng thái tỉnh giác. Cho nên tại sao gọi là Phật? Phật là tỉnh giác. Mà tỉnh giác thế nào? Hoàn toàn tỉnh giác. Còn chúng sanh tại sao là chúng sanh? Mê. Mà là mê cách nào? Mê toàn tập. Mê toàn tập. hay gọi là mê toàn phần. Cho nên hòa thượng nhắc chúng ta học Phật là học cái tỉnh. Dĩ nhiên ban đầu không thể hoàn toàn đại trí đại giác như Phật, mà ta giác được 1%, rồi 2%, rồi dần dần đến 20, 30, 40, 50, như thế mà nó dần dần. Người mà ở trong cái trạng thái tỉnh giác thì sao? Ý niệm khởi lên là ta đã biết mình sai, chứ không phải để nó hiện hành, để nó đề khởi cả cái một cái nội tâm rồi nó dẫn đạo hành đi, hành động. Đến người ta nhức mình rồi mà mình vẫn chưa tỉnh nữa, vậy thì chẳng phải là mê toàn tập sao? Cho nên học Phật chính là học sự tỉnh giác, chứ không phải tối ngày đi cầu khẩn van xin cho con bình an mạnh giỏi, cho con vãng sanh về tây phương cực lạc, lúc nào cũng mong muốn mình được về cực lạc, khỏi cần mong. Không nghe ngài Lý Minh Nam nói sao? Đáng đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế đó. Đáng sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó. Vậy thì đáng ở bậc nào ở thế giới của chư Phật thì mình nghiễm nhiên được, chứ không cần thiết phải giang sinh nịnh bợ. Nhưng mà lại có một số người lại có một ý niệm này nữa, cho rằng không nên làm người tốt. Làm người tốt, giữ tâm tốt, làm nhiều việc thiện như vậy sẽ gặp phải nhiều những việc khó khăn. Cho nên đừng nên làm người tốt. Một số người họ cho rằng làm người tốt bị người ta lừa, cũng giống như là ngựa tốt sẽ bị người ta cởi. Đấy. Hảo nhân bị nhân khi, hảo mã bị nhân chỉ, tức là người tốt bị người ta lừa, ngựa tốt, ngựa giỏi bị người ta cởi. Và thầy nói cái ý niệm này là sai lầm. Cái lời nói đó không phải là Phật nói, lời nói đó là của ma nói, chứ không phải là Phật nói. Lời Phật nói mà không tin, mà đi lại tin lời của ma nói, vậy thì chẳng phải là điên đạo hay sao? Điên đạo hay sao? Và thường nói ta học Phật, ta học tập với Phật. Khi cảnh giới ma hiện tiền, chúng ta phải vượt qua được cái sự khảo nghiệm đó. Danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, đó là những thứ mà nó dẫn dụ chúng ta. Và thử nói mình làm người tốt mình sợ bị thiệt thòi. Thật ra trước mắt dường như bị thiệt thòi, chứ không phải là thật bị thiệt thòi. Dường như bị thiệt thòi, chứ không phải là chân thật thiệt thòi. Mà không biết được rằng thiệt thòi chính là phúc. Thiệt thòi có cái phúc của thiệt thòi. Còn cái lợi thì chỉ thấy cái lợi trước mắt, mà không thấy cái quả. Mà cái quả thì khi nó đến, nó dồn rồi nó đến một lúc thì phải nói là thật, thật là rất đáng sợ. Nhưng có người ta có thói quen rồi, khi tạo nhân thì không hề nghĩ đến nhân đó sẽ ra sao, nhưng khi gặp quả thì mới là cầu thần khẩn Phật, cầu trời khẩn Phật. Bồ Tát thì không như vậy. Bồ Tát thì khi làm việc gì thì coi xem cái việc đó có tạo ra cái nhân xấu hay không. Còn chúng sanh, còn chúng sanh chúng ta thì không, luôn luôn là cứ sợ bị thiệt thòi. Phải chiếm phần hơn. Chính cái tâm đó mình tưởng là hơn ở trong vật chất, tiền tài, danh vọng. Tất cả cái thứ gì nó cũng trở thành là, cái tâm hơn nó cũng trở thành là sai rồi. Ta làm gì đó hay hơn, ta nói gì đó nó hay hơn. Đấy, mình thấy trong suốt quá trình giảng dạy của Hòa Thượng, mình thấy Ngài có dùng mỹ từ không? Không bao giờ. Không có dùng chuỗi từ. Rồi mình thấy thầy Trần, thầy Hồ và các vị học trò của Hòa Thượng đều là những lời nói mộc mạc, những lời nói chân thật. Thậm chí đến thế hệ đời sau, chúng ta thấy như cô Tịnh Du, trong lời giảng của cô đó, nó cũng tuy là người là có học thức, nhưng mà lời lời nói rất là gần gũi, rất bình dị. Tất cả đều ở trạng thái tỉnh, tỉnh giác, kiểm soát trong từng lời nói. Không như chúng ta, chúng ta gặp việc rồi là chúng ta cứ phiêu, nói rất nhiều những lời nói thừa, không cần thiết. Đức Hòa Thượng đề xướng đó, giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm người tốt, làm việc tốt, bốn tốt. Vậy thì nói người nói lời tốt có nói lời thừa không? Không. Thật sự cái lời nói đó nó phải là lợi ích cho chúng sanh. Chứ còn gì, chứ không phải nói những lời nói mà nó vô thưởng vô phạt. Lời nói vô thưởng vô phạt mình tưởng gần như là không sao, nhưng mà cũng có nhân quả đấy. Nếu mà nói về lãng phí thì chúng ta lãng phí nhiều lắm. Mình chỉ lấy cái mặt lãng phí thôi. Lãng phí thời gian, lãng phí công sức, lãng phí khí lực. Mà nhất là cái thời gian để mà, thời gian ít ỏi của một kiếp người để mình dành cho cái, cho chúng sanh thôi, khổ nạn người ta cần ấy. Thì chúng ta thấy nó quan trọng không? Quan trọng lắm luôn. Thay vì nghe được những điều cần nghe thì ngồi đó mà nghe những lời thừa. Đúng không? Nghe những điều cần nghe không được nghe, mà lại nghe những lời thừa. Và thậm chí người khác phải đi chữa cho mình nữa. Vậy thì chúng ta có ở trạng thái phản tỉnh đâu? Đúng không? Không có trạng thái phản tỉnh. Cho nên Hòa Thượng nói học Phật là học sự giác ngộ. Cái thuật ngữ chuyên môn này nghe nhiều người không hiểu. Giác ngộ là gì? Tỉnh thức, tỉnh giác. Chỉ cần không tỉnh thức tỉnh giác thôi thì tập khi nó sai khiến, nó sai sử mình liền. Nó dẫn mình phạm phải sai lầm của mình mới nhận ra. Mình thử nghĩ xem trong cuộc đời của mình đã bao nhiêu lần quan phí như vậy rồi. À, bao nhiêu lần mình đã quan phí như vậy rồi, mình quá xa xỉ. Thời gian không có nhưng mà chúng ta đã quá xa xỉ, quá phí phạm. Phí phạm thời gian quá ít của mình vào những chuyện thừa. Cái chỗ này Hòa Thượng nói mình nghe phản tỉnh. Chúng ta học Phật chí ít cũng phải phước đức trí tuệ hiện tiền, vậy thì mới gọi là có được lợi ích. Vậy phước là gì? Phước chính là tịnh mà không nhiễm, có nghĩa là tâm mình phải được an tịnh, không bị ô nhiễm, luôn luôn ở trạng thái tỉnh thức thì đó là tỉnh, mà không tỉnh thức thì bị năm dục sáu trần danh vọng lợi dưỡng nó sai sử. Còn đức là gì? Và thường nói đức là chánh mà không tà. Vậy thì chúng ta xem coi chánh là gì. Chánh là thẳng, là ngay, không có cong cong quẹo quẹo. Nhưng mà tâm của mình thì nó cong cong quẹo quẹo rồi, lâu rồi, nó quen rồi. Cho giờ muốn nó chánh, muốn nó thẳng á, không đơn giản tí nào. Còn huệ là gì? Huệ là trí tuệ. Huệ là gì? Và thầy nói huệ là giác mà không mê, có nghĩa là luôn luôn tỉnh giác, tỉnh thức trong mọi những khởi tâm động niệm của mình, để biết nó đang làm đúng hay làm sai. Hòa thượng nói cái tâm cảnh này đó chỉ là tâm cảnh gọi là sơ khởi thôi, chứ không phải là cảnh giới cao đâu. Mà cái sơ khởi này mình còn chưa vào được. Hòa thượng nói người học Phật chúng ta chí ít, có nghĩa là thấp nhất đó, chí ít là phải phước đức trí tuệ hiện tiền, gọi là tâm cảnh, gọi là cái cảnh mà gọi là chí ít, tức là thấp nhất. Vậy thì cái thấp nhất mình chưa có, vậy thì cái cao hơn làm sao có. Suốt ngày ngồi đó 3-4 buổi ngồi vọng tưởng, mình cứ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phát dương quang đại, một ngày nào đó mình sẽ thành một vị Phật, đúng là vọng tưởng. Cái này gọi là vọng tưởng gì? Vọng tưởng kiên cố. Gọi là kiên cố, mà vọng tưởng một cách kiên cố, chứ không phải vọng tưởng một cách vọng tưởng bền bỉ. Người tu tịnh độ, người tu mà niệm Phật như chúng ta, thì cái cách tỉnh thức nhất là gì? Cái cách tỉnh thức tốt nhất là gì? Chính là một cái niệm khởi lên, ta biết đó là tà, thì cái niệm thứ hai là A Di Đà Phật. Đó là cách tốt nhất để mình tỉnh thức. Mình nhận cái đấy là niệm danh, thì cái niệm thứ hai là A Di Đà Phật, là tỉnh thức. Đây là niệm lợi, thì niệm thứ hai là niệm A Di Đà Phật. Vậy thì không để cho cái niệm danh lợi đó nó dẫn mình. Rồi những cái niệm nó khởi lên thì nó lại có đồng đảng nó chạy theo, sẽ là nghĩ ngay đến chuyện được và mất, lời lộ, hơn thua, tốt xấu gì gì đó, nó sẽ diễn ra, và nó sẽ làm cho mình phiền não. Mình giận bị dẫn, mình bị nó dẫn đi cả buổi, gọi là khởi tâm động niệm hành động tạo tác rồi mà vẫn chưa hay. Vậy thì chúng ta học giác ngộ là học cái gì? Học giác ngộ là học chỗ nào? Chưa từng có học. Cho nên Hòa Thượng nói, nó tưởng chừng là một lời nói của một ông già, không có đạo lý gì hết, không có nghe nó sâu thẳm quỳ ngảo gì hết. Nghe một câu nói xong mà nó sao nó dễ hiểu vậy? Dễ hiểu thật, quá dễ hiểu. Nhưng có dễ làm không? Quá khó làm. Làm cả đời không được. Làm cả đời không được. Quá dễ hiểu nhưng mà quá khó làm. Làm cả đời chẳng ra gì. Phật luôn ở trạng thái tỉnh thức. Tại vì sao? Các ngài luôn ở trạng thái tinh thần. Còn mình lọt qua tinh tướng mất rồi, cho nên là đã tinh tướng rồi thì làm gì còn tỉnh thức. Cho nên chỉ ở trong cái bị dẫn dụ. Bị dẫn dụ đi hay mất. Cho nên mê rất sâu. Càng mê càng sâu. Mà đã mê sâu rồi thì không nhận ra được. Cho nên chúng ta phải hiểu học Phật chính là học sự tỉnh thức. Học sự phản, gọi là tỉnh giác. Tỉnh thức, tỉnh giác rồi mới tới phản tỉnh. Chứ còn tối ngày cứ đi phản tỉnh thì nó muộn. Đúng không? Cái việc đã rồi mới phản tỉnh. Còn luôn luôn ở trạng thái tỉnh thức, tỉnh giác là chẳng ngay từ ban đầu. Một ý niệm sân vừa khởi lên thì mình đổi ý niệm sân đó. Mình phải thay đổi ý niệm sân đó liền bằng cái ý niệm từ yêu thương, bằng những cái ý niệm bao dung, bằng những cái niềm tha thứ. Thì nó đổi ngay mà. Ví dụ người ta mắng mình tức giận lên, mình muốn mắng lại nó. Ồ, sao ở giữa đám người mà họ mắng mình vậy, không họ sao họ không có học được cái điều lịch sự. Họ không được tiếp nhận. Họ không được tiếp nhận giáo dục của Thánh Hiền. Họ không được tiếp nhận cái chuẩn mực của người xưa. Cho nên họ có những hành động như vậy. Họ đáng thương. Vậy thì cái ý niệm sân nó có còn nữa không? Người ta không được học mà người ta như vậy, nên người ta như vậy. Còn chúng ta được học đấy mà chúng ta vẫn còn như vậy thì sao? Người ta không được học cho nên người ta sân hận, người ta mắng chửi bừa bãi, đó là chuyện đương nhiên. Còn mình được học đây nè mà mình vẫn còn sân hận mắng chửi bừa bãi đây. Đấy. Mới là gì? Mới là kẻ đáng thương trong những người đáng thương. Tự nhiên mình ý niệm như vậy thì tự nhiên sao? Nó thay đổi ý niệm thôi. Với bài học hôm nay Hòa Thượng nhắc chúng ta, học Phật chính là học giác ngộ. Mình để chỉ giác ngộ nghe nó có vẻ như nó thuật ngữ quá, chuyên môn quá, người ta khó hiểu. Mình phải đổi cái đề, tựa đề nào là gì? Học Phật chính là học tỉnh giác. Hả? Người ta sẽ dễ hiểu hơn. Học Phật chính là học tỉnh giác. Luôn luôn trong trạng thái tỉnh giác, tỉnh thức. Mà có người luôn luôn ở trạng thái tỉnh giác, tỉnh thức thì sao? Sẽ nhận ra ngay như tập khí xấu ác của mình liền. Ngay niệm thiện cũng thấy, mà ngay cái niệm ác cũng thấy. Mình tưởng rằng niệm thiện là tốt sao? Cái niệm thiện khởi lên đó mà nó quá sức của mình thì nó trở thành là gì? Là vọng tưởng rồi. Mà lại vọng tưởng là gì? Rồi nó cũng mang theo phiền não. Chứ đừng tưởng rằng là niệm thiện là tốt. Chỉ ngăn chặn niệm ác, còn niệm thiện là được. Thật ra quán chiếu sâu một chút, nếu mà niệm thiện khởi lên mà nó đa phần là gì? Nó sẽ quá. Hoặc là gì? Không hợp thời, không hợp lúc, thì nó cũng trở thành là vọng tưởng. Mà vọng tưởng thì cũng là phiền não. Cho nên mà thật nói, ý niệm khởi lên thì ngay ý niệm đầu tiên khởi lên thì ý niệm thứ hai là A Di Đà Phật. Đó là ý niệm tỉnh thức. Mà chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.